Thư đáp cư sĩ Phật Điển. Tiếp được thư, biết cư sĩ tụng niệm tinh cần, lòng tôi rất vui đẹp. Nhưng bóng đen theo cư sĩ nói chẳng phải là bóng chư Phật, Bồ Tát cũng chẳng phải hình ảnh kẻ quan gia đối đầu. Nếu vì Phật, Bồ Tát hiện thân, tất phải tỏ rõ có thể trông thấy mặt mày. Còn nếu là kẻ quan gia thì nó sẽ hiện ra tướng ghê gớm đáng sợ. Mấy bóng ấy có lẽ là những cô hồn hữu duyên từ kiếp trước, muốn nhờ xúc tụng kinh niệm Phật của cư sĩ để siêu sinh về cõi an lành. Vậy sau thời khóa tụng hồi hướng, cư sĩ nên cầu nguyện luôn cho các dòng ấy được tiêu trừ ác nghiệp, thêm lớn căn lành, nhờ sức từ của Phật giảng sinh về Tây Phương. Như thế các dòng kia sẽ được lợi ích, không luống uổng một phen khổ sở mong cầu. Người tu hành tâm phải có chủ tể, khi thấy cảnh giới xấu không nên sợ hãi, thấy cảnh giới tốt cũng không nên vui mừng. Được như thế thì các cảnh giới trải qua đều là những tháng duyên trợ đạo. Nếu tâm không chủ định thì các cảnh đều là chướng duyên. Lại, người tu hành phải lấy sự cung kính chí thành làm gốc, lấy từ bi khiêm tốn làm lòng. Như thế thì dù tâm hạnh chưa được hoàn toàn cùng Phật hợp nhau, cũng không đến nỗi trái với tâm hạnh của Phật, có thể gọi là người chân tu là đệ tử Phật. Thư đáp cư sĩ Hoàng Tụng Bình. Bệnh do thân sinh, thân do nghiệp sinh. Muốn cho bệnh mau lành, các hạ nên tha thiết sám hối để tiêu trừ túc nghiệp. Với việc phóng thất cũng phải tự trăng cấm thì bệnh mới khỏi tăng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu không trăng chừa sự vợ chồng chung chạ, tất nhiên khó được lành. Hàng ngoại đạo rất nhiều, có đến trăm ngàn phái, nhưng các dụng công của họ đều không ngoài việc vận khí luyện đơn. Bên ngoại đạo dù có bảo người xem kinh niệm Phật cũng là việc bề ngoài, chính họ cũng không cho đó là đạo. Khi truyền giáo, các ngoại đạo thường lựa vào lúc ban đêm, đóng kín các cửa lớn, cửa sổ. Bên ngoài phái người qua lại canh tuần, chỉ để một người thọ giáo vào thất. Trước khi được điểm đạo, người thọ giáo phải phát lời thề rất độc địa thảm ác. Nếu kẻ nào trái với lời dạy bảo của họ sẽ phải chịu kết quả của lời thề ấy. Khi phát thệ rồi, họ lại chỉ khiếu điểm huyệt, hoặc ở đầu, ở mặt, ở thân. Những huyệt nơi thân cần phải cởi áo mới chỉ điểm được. Việc làm như thế thật là một bước sáo để mê hoặc người. Họ lại thêm rằng một phen truyền qua, không tu cũng có thể đắc quả. Giả sử bỏ hẳn những việc chỉ điểm bí mật cùng phát lời thề mà đem công bố rõ ràng ra cho mọi người tự do lựa chọn, tất hạng ấy không còn căn cứ đứng vững. Trong Phật Pháp không có việc bí mật truyền lén nhau, cũng không dạy người phát lời thề độc ác. Kẻ nào tin thì theo, không tin thì thôi. Các hạ đã niệm Phật mà còn sợ lạc vào ngoại đạo, ấy cũng bởi chính mình không phân minh sự tà chánh giữa đôi bên, chỉ bắt chước theo người phát sinh tính tâm. Thật ra chưa có lòng tin chân thật. Nếu có lòng tin chân thật thì chỉ gắng sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông nhiều và sợ mình đi lạc lối. Các hạ đã tự nhận có nhiều túc nghiệp nên mang bệnh dữ, thế thì cần phải ăn chay niệm Phật, và vì những quan gia đời trước mà làm việc siêu độ. Nói siêu độ đây cũng không cần phải thỉnh tăng chúng làm Phật sự, chỉ tự mình thành thật khẩn thiết niệm Phật và niệm Quán Âm mà thôi. Các hạ chớ nên nghĩ rằng chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát sợ e không lành bệnh. Nên biết niệm Phật là pháp rất tròn mau thẳng tắc trong Phật Pháp, sự lợi ích vượt hơn tất cả pháp môn. Nếu có sai biệt là do tâm mình chí thành cùng không chí thành. Chẳng phải pháp có linh nghiệm hoặc không linh nghiệm. Thư đáp cư sĩ Trạch Phạm. Hàng phụ nhân khi sinh sản nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vì đức Quán Âm tâm cứu khổ rất ân cần. Lúc ấy phải ra tiếng niệm to lên, không nên niệm thầm, vì niệm thầm năng lực đã yếu, sự cảm thông cũng kém. Hơn nữa trong khi dùng sức cho đứa con ra, nếu niệm thầm tức phải tổn hơi mang bệnh. Chẳng những sản phụ tự mình niệm lớn mà những người giúp đỡ trong phòng sinh cũng niệm to lên. Vì hàng nguyên thuộc tuy ở nơi nhà, trong cũng phải vì sản phụ niệm danh hiệu Bồ Tát cầu nguyện giúp. Rất không nên cho rằng khi sinh sản lõa lồ không sạch niệm sợ có tội. Nên biết lý tuy hữu định, nhưng sự phải tùy cơ. Chỉ căn cứ theo sự mà luận lý, chẳng nên chấp riêng bên lý để luận bàn. Ví như khi con cái té vào hầm phẫn hoặc nơi nước lửa kêu cha mẹ cầu cứu, cha mẹ liền chạy tới kéo lên. Không khi nào ngại rằng con mình thân thể chẳng sạch, áo mũ không chỉnh tề mà không chịu cứu vớt để mặc cho nó chết. Lòng từ bi của Bồ Tát còn thâm thiết hơn cha mẹ đối với con vô lượng muôn ngàn lần. Đang lúc chúng sinh bị khổ cầu cứu, Bồ Tát chỉ có niệm cứu khổ, tuyệt không có niệm so chấp về thân hình. Giả lại, việc sinh sản dĩ nhiên phải như thế, là lúc quan hệ đến màng căn, không thuộc vào trường hợp có thể tỏ bày sự nghiêm kính sạch sẽ, thế thì còn chấp chi sự nghiêm sạch cùng không? Nếu ở trường hợp làm được mà không làm thì thật là có tội. Trái lại, trong cảnh ngộ không thể tỏ bày tướng cung kính, thì chỉ nên luận sự quy hướng, chí thành nơi tâm. Không nên chấp những lễ mạo nghi thức trên hình tích. Bồ Tát không sự khổ nào chẳng cứu vớt, không tai nạn nào chẳng giúp đỡ xót thương. Đâu có lý đối với hàng sản phụ mà bỏ sót ư? Dù trong kinh không nói rõ về việc này, ta cũng phải cứ theo lý suy hiểu tâm cứu khổ để dứt sự khổ nạn lớn cho nhân sinh và làm thỏa mãn lòng từ bi của Bồ Tát. Huống chi trong kinh Dược Sư, Phật đã từng bảo người nữ nên niệm danh hiệu Đức Dược Sư Như Lai trong khi sinh sản ư? Kinh văn ấy nói: hoặc có người nữ đang khi sinh sản chịu nhiều sự khổ, nếu có thể chí tâm xưng danh lại khen cung kính cúng dường Đức Như Lai kia. Xưng danh thì sản phụ có thể làm được, còn lại khen cung kính cúng dường là thuộc về việc người thân quyến làm thay thế, thì các sự khổ đều trừ. Đứa con sinh ra thân phần đầy đủ, hình sắc đoan chính, lợi căn thông minh, an ổn ít bệnh, người trông thấy đều vui mừng, sản phụ không bị loài phi nhân cướp đoạt tinh khí. Thế thì biết khi sinh sản niệm danh hiệu Phật Bồ Tát chẳng những không tội mà mẹ con được an toàn, đã gieo trồng căn lành lại có lợi ích lớn. Niệm Phật Dược Sư đã như thế thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy. Hàng sản phụ niệm đã được lợi ích như trên thì các người khác suy ra có thể biết. Ở tỉnh Hồ Nam, vợ chồng cư sĩ Mã Thuấn Khanh và 5 người con đều là đệ tử uy y của tôi. Năm Dân Quốc thứ 18, Mã có gửi thư cho tôi thưa rằng vợ y sinh 5 đứa con gái, khi sinh 2 lần trước còn bình an, đến lần thứ 3 thì bị huyết băng, lần thứ 4, thứ 5 lại càng nhiều hơn nữa. Nay người vợ lại sắp sinh, hẳn như có huyết băng chắc là khó sống. Cầu xin tôi chỉ bài phương pháp cứu tế và vì đứa trẻ còn trong thai dự đặt pháp danh. Tôi liền bảo vợ chồng phải chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Dù khi sinh sản lõa lồ không sạch cũng vẫn cứ niệm, lại phải niệm ra tiếng, không nên niệm thầm. Khi thư tôi gửi đến, vợ chồng xem rồi vâng lời. Người vợ qua ngày sau thì sinh, khi sinh cũng vẫn niệm. Rốt cuộc mẹ con đều được mạnh khỏe bình yên. Sau khi vợ sinh, Mã liền hội âm cho tôi biết sự kết quả tốt đẹp ngoài ý định. Bồ Tát thật là đấng đại từ đại bi. Lại một đệ tử quy y của tôi, vài năm trước ở tỉnh Tứ Xuyên, nhân đến thăm người bạn, ngay trong nhà có đàn bà rên khóc bi thương, liền hỏi duyên cớ. Người bạn tỏ thật vợ y chuyển bụng, muốn sinh đã 2 ngày mà sinh không được, sợ e khó sống. Đệ tử tôi bảo nên khuyên chị mau niệm thánh hiệu Quán Âm, còn anh phải lập bàn trước nhà đốt hương quỳ niệm cầu Bồ Tát cứu độ. Người bạn nhất nhất y theo lời. Kết quả trong giây phút vợ y sinh được, khi sinh cũng không tự biết. Đến chừng nghe tiếng đứa trẻ khóc mới hay mình đã sinh. Sau khi ấy, sản phụ thuật lại rằng lúc tôi muốn sinh thấy có người dùng vải nịch chặt dưới hạ thể nên sinh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Quán Âm thì thấy miếng vải xuất ra đứa bé lọt lòng hồi nào không tự biết. Thế thì biết, người nữ khi sinh sản niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thật có lợi ích vô cùng. Vì đang lúc ấy, hoặc do trong mình đã đau yếu sẵn, hoặc do quan gia đời trước theo ám hại, sản phụ ở vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Nếu không tha thiết chí thành cầu Bồ Tát cứu độ, tức mẹ con khó được an toàn. Ấn hoàng tôi, từ mùa thu năm Dân Quốc thứ 15 trở đi, khi bộ Tăng Quảng văn sao đã in rồi, bất luận văn tự gì đều không giữ bản thảo để khỏi sự hao tốn về ấn phí. Gần đây, nhân biết rõ cái tề chấp nhất của phụ nhân trong khi sinh sản, nên tôi thường đem việc lợi hại ấy nói với tất cả mọi người, mong cho kia đây truyền nhau, để dự cứu sự khổ sở cùng tính mạng của sản phụ và sinh viên. Nếu có ai không lượng xét, cho rằng tôi ưa nói việc đàn bà sinh sản, riêng tôi cũng không lấy chi làm ngại. Chỉ mong cho mọi người đều sinh lòng chánh tín, bỏ sự cố chấp, được khỏi tai họa mà thôi. Trả lời 20 câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Dương. Hỏi: đệ tử tin đạo Phật, nguyên nhân do nghiên cứu thuật thôi miên. Thuở trước, đệ tử nghe lời tục nói, tu trời 9 kiếp, tu Phật 10 đời, hằng nghĩ rằng 10 đời quá lâu xa, e nửa chừng lỡ dở mà uổng phí công trước. Nếu sớm biết niệm Phật một đời được giải thoát thì đệ tử đã thực hành lâu rồi. Nay nhìn lại mình đã 27 tuổi, nghĩ tự hối phát tâm trễ muộn. Đáp: lời tục ấy do những kẻ không hiểu Phật Pháp nói sai. Người hiểu Phật Pháp không bao giờ thốt ra lời ấy. Niệm Phật một đời được giải thoát là do lòng tin sâu nguyện thiết, quyết định cầu khi lâm chung sinh về Tây Phương, nên nhờ sức Phật tiếp dẫn lên ngôi bất thối. Nếu không nhờ Phật lực mà muốn thoát sinh tử, e cho ngàn muôn kiếp cũng không được, huống nữa là 10 đời. Hỏi: theo chỗ đệ tử tin hiểu, có tịnh tâm mới thành Phật, cũng như người học thôi miên trước phải trầm tịnh rồi sau mới có những hiện tượng không thể nghĩ bàn. Đáp: dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, quán Phật thì dễ cùng Phật tương ưng. Nếu thêm vào đó lòng tín nguyện chân thiệt, tất sẽ được giảng sinh, rồi lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật. Đừng hiểu lầm rằng đời nay tịnh tâm liền được thành Phật. Hỏi: về sự nương nhờ sức Phật, theo chỗ hiểu của đệ tử, như nhà thôi miên tự thôi miên lấy mình, so lại khó hơn để cho người khác thôi miên, tự lực không bằng tha lực, có phải giống như thế chăng? Đáp: tất cả pháp môn khác đều nương nhờ sức mình để dứt hoặc chứng chân. Như người què chân tự đi, mỗi ngày khó được trăm dặm, pháp môn tịnh độ nương sức tự của Phật nên có thể đới nghiệp giảng sinh. Như người què kia nương theo luân bảo của chuyển luân thánh dương, một ngày đi khắp bốn châu thiên hạ, đem việc thôi miên để so sánh chứng minh rất không hợp lý. Hỏi: miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, sự tưởng ấy có đồng với pháp quán thứ 8 trong Quán Kinh chăng? Đáp: chỉ nên tha thiết nhớ Phật thôi, còn về quán tưởng nên đi theo pháp quán thứ 13 mà dụng công. Nhưng cảnh Phật tinh tế, tâm phàm thô phù, sợ e quán khó thành tựu. Có khi dụng tâm không đúng lại khởi ra các diệt ma. Hỏi: như lúc nguy cấp không thể trong một lúc gồm tụng các thần chú, vậy nên ứng dụng phương pháp gì? Đáp: gặp tai nạn rất nguy cấp, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, như thế đã đỡ phí tâm lực, lại cảm ứng rất lẹ lạc. Hỏi: chuyên niệm danh Phật hiệu lực so với sự trì chú thế nào? Đáp: Phật hiệu cùng chú công đức đồng nhau, duy cần phải chí thành mới được cảm cách. Nếu trong tâm trước đó có một niệm xem khinh hiệu Phật, tất không được sự lợi ích chân thật. Lỗi ấy do tâm không chí thiết và nghi ngờ. Hỏi: Phật Di Đà tự tánh, cõi tịnh độ duy tâm cùng với cõi tịnh và Phật ở Tây Phương là hai hay một? Đáp: có tịnh độ duy tâm mới sinh về Tây Phương tịnh độ. Nếu tâm mình không tịnh thì đâu có thể giảng sinh. Dù cho kẻ tội nghịch ác dùng 10 niệm được giảng sinh, cũng phải do tịnh tâm niệm Phật mới cảm sinh về cõi tịnh phương Tây. Người đời phần nhiều cho rằng đã duy tâm thì không tịnh độ, đó là sự hiểu biết của hàng ma ngoại. Thứ tà kiến tợ phải mà quấy ấy chiếm hơn phân nửa, khiến cho người niệm Phật không được thật ích. Cho Đức Di Đà tự tánh, nên hành giả cần phải niệm Phật Di Đà Tây Phương, cầu được giảng sinh, để lần lượt tiến tu thân chứng Phật Di Đà tự tánh. Nếu chỉ chấp riêng Phật Di Đà tự tánh mà không niệm Đức Di Đà Tây Phương, dù cho được chân thật tỏ ngộ cũng chưa thể thoát ngay được sinh tử. Huống chi kẻ thốt ra lời ấy phần nhiều là hạng tự thị nói suông ư? Đến như vấn đề đồng dị, một mà hai là trước khi chưa thành Phật, hai mà một là sau khi đã thành Phật. Hỏi: câu sinh thì quyết định sinh, về thì thật không về là ý gì? Đáp: sinh thì quyết định sinh là nói ước về sự, về thì thật không về là nói ước về lý. Nhưng kẻ chưa thông sự lý chỉ nên y theo sự tướng mà niệm Phật cho già dặn là được. Chẳng thế thì thành ra lỗi chấp lý bỏ sự của hàng ma ngoại. Hỏi: có người niệm Phật khi lâm chung bỗng nói cõi tịnh độ ở tại gốc sân trước nhà, thế thì cõi ấy tức là tịnh độ chăng? Đáp: đó chính là cảnh phát hiện của duy tâm tịnh độ, nhưng tịnh độ duy tâm của người kia là cảnh giới riêng của kẻ ấy. Ngoài ra đều là duy tâm quấy độ, vậy đâu nên căn cứ theo chỗ thấy riêng của một người mà quyết đoán. Hỏi: tụng kinh có phải để cho chính mình vui theo mùi đạo, chán việc hồng trần hay có tác dụng gì khác? Đáp: người tụng kinh chỉ biết cầu sự vui riêng cho mình. Rất tiếc, vô biên nghĩa màu nhiệm bị người xem không đáng giá một đồng tiền. Hỏi: hiểu nghĩa thứ nhất là ý nói gì? Đáp: hiểu nghĩa thứ nhất là ngộ suốt lý màu thật tướng tự tánh duy tâm. Hỏi: Phật dạy tu quán chính là lập giáo cho chúng sinh bị sự khổ bức bách trong đời ngũ trược về sau. Nếu y theo thuyết phát hiện thiên nhãn thông của thuật thôi miên thì muốn thấy cõi cực lạc cũng không phải là việc khó. Thế thì thuật thôi miên cũng là một vô yếu trong sự niệm Phật. Tại sao nhiều vị bảo tu quán là khó, không muốn khuyên mọi người thực hành? Đáp: thôi miên chỉ là năng lực nhỏ của quyển thuật, đâu phải chính thật thiên nhãn thông. Những vị quả thật có thiên nhãn đâu chịu vì người làm công việc thôi miên. Nay ngươi đã học Phật, chỉ nên chuyên chí học Phật. Muốn hiển hiện cõi cực lạc nên duy tâm tịnh thì trong một niệm sẽ thấy. Ví như lau gương, lau cho cùng cực tự nhiên phát quang. Nếu dùng thuật thôi miên muốn hiển hiện thì tự tâm trước đã không tịnh, niệm cũng không nguyên nhất. Ví như đem phấn trắng thoa trên gương muốn được phát ánh sáng, không ngờ lại làm cho gương tối thêm. Hỏi: tu quán pháp là quán, là tưởng, hay dùng cả quán tưởng? Và quán tưởng nên lấy cảnh gần hay xa? Đáp: hai chữ quán tưởng đâu nên chia làm hai, nhiếp tâm mà tưởng tức là quán. Ngươi cho là hai thì thành ra chỉ biết có một cái mười mà không biết hai cái năm. Lại quán tưởng đâu nên phân biệt xa gần? Hỏi: tu môn quán ban đầu nên nhất tâm tưởng mặt trời hay cần phải mặc trì danh hiệu? Đáp: quán cùng trì danh vẫn là một việc. Ngươi cho rằng khi quán tưởng thì không thể trì danh và không nên trì danh ư? Hỏi: lúc ngồi thì tu quán, còn các thời khác thì trì danh. Sự kiêm tu như thế so với sự chuyên tu một pháp, bên nào hơn kém? Đáp: những tâm trầm tịnh thuần túy, muốn kiêm hay chuyên tu về quán tưởng hoặc trì danh cũng đều tốt. Như chẳng thế thì chuyên trì danh có phần yên ổn hơn, vì người tâm trí phù bạc rộn ràng mà tu quán tức sinh nhiều ma chướng. Hỏi: khi quán tưởng thấy cõi cực lạc, đó là cảnh thật hay hiện tượng giả? Đáp: quán tưởng thấy cõi cực lạc là duy tâm hiện ra. Nếu cho rằng giả, đó là kẻ ở ngoài cửa. Hỏi: quán thấy cõi cực lạc lại có thể nghe pháp, đó có phải là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông chăng? Đáp: đó là do sức quản xui khiến. Nếu thiên nhãn thiên nhĩ, dù không quán cũng có thể thấy nghe. Hỏi: Có kẻ nói, thấy Phật là Phật tự tâm, không phải Phật Tây Phương. Thế thì khi giảng sinh, Phật tự tâm hiện hay là Đức A-di-đà đến tiếp dẫn? Đáp, khi lâm chung thấy Phật là do tự tâm chiêu cảm, không nên đem về tự tâm mà cho rằng không có Phật Tây Phương đến tiếp dẫn. Hỏi, giảng sinh về bậc thượng dường như không phải là vị giảng sinh của kẻ tu quán, chẳng biết vị giảng sinh của kẻ tu quán như thế nào? Đáp, phẩm vị giảng sinh sai khác muôn ngàn, trong kinh chỉ lấy 9 phẩm để gồm giúp. Ngươi do đâu mà đoán thượng phẩm không phải là vị giảng sinh của kẻ tu quán? Nên biết căn tánh chúng sinh không đồng, cũng như trong một pháp tu mà có cao thấp khác xa. Vậy không nên khăng khăng luận riêng về bên pháp, bởi đó còn do tâm lực của mỗi người. Như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, ngươi cho rằng hai vị ấy không dùng pháp quán sao? Hỏi, pháp ký số niệm Phật, hơi thở vào niệm 6 câu, hơi thở ra niệm 4 câu, có phải thế chăng? Đã ký số và niệm Phật, lại cần nên tưởng Phật chăng? Đáp, niệm Phật ký số do từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10. Đâu có quy định vào hơi thở. Ngươi là người học phép luyện đơn vận khí, nên vừa thấy một hai chữ giống với phép ấy, liền cho đó là công phu của bên kia. Pháp niệm Phật ký số vì những kẻ khó ngăn tâm vọng mà lập ra. Nếu có thể niệm, ghi nhớ và nghe rõ ràng như thế, quyết định tâm sẽ lần lần điều phục. Trong ấy, ai cho ngươi thêm hai chữ tưởng Phật vào? Đây vẫn là pháp niệm tùy tiện, không nên luận theo hơi thở. Nếu thở ra vào quá lâu, tất sẽ mang bệnh tổn hơi. Điều này cần phải lưu tâm và hiểu rõ.
Một bức thư phúc đáp khắp nơi. Lời văn tuy quê thật, nhưng nghĩa lý vẫn căn cứ trong kinh. Nếu có ai y theo đây mà làm, sự lợi ích sẽ rộng lớn vô cùng. Ấn Quang Pháp Sư, pháp môn tịnh độ trùm khắp cả ba căn, gồm Thâu Hàng Lợi Độn là đại pháp của Đức Như Lai, để mở phương tiện cho tất cả thánh phàm đều được giải thoát sinh tử, lên ngôi bất thối ngay trong hiện đời. Với pháp màu nhiệm đặc biệt này mà không tin không tu, thật là đáng thương, đáng tiếc. Pháp môn tịnh độ lấy tín, nguyện, hạnh làm tông chỉ. Tín là ta phải tin cõi ta bà có vô lượng sự khổ, tin cõi cực lạc có vô lượng điều vui, tin ta là phàm phu đầy nghiệp lực, quyết không thể nương cậy vào sức mình để dứt hoặc chứng chơn, thoát sinh tử ngay trong hiện đời. Tin Phật A-di-đà có lời thề nguyện rộng lớn, nếu chúng sinh nào niệm danh hiệu Ngài, cầu về nước Ngài, khi mạng chung sẽ được Ngài tiếp dẫn giảng sinh cực lạc. Nguyện là ta nên nguyện mau ra khỏi thế giới này, nguyện sớm sinh về cõi vui kia. Hạnh là ta phải chí thành khẩn thiết niệm câu Nam Mô A-di-đà Phật, mỗi thời mỗi khắc đừng để tạm quên. Tùy theo hoàn cảnh gấp, quản lập một khóa trình, sớm tối lễ bái trì tụng trước bàn Phật, ngoài thời khóa tụng. Những khi đi đứng nằm ngồi và làm những công việc không dụng tâm, đều nên niệm Phật, lúc ngủ nghỉ phải niệm thầm, không nên ra tiếng và chỉ niệm bốn chữ A-di-đà Phật để dễ nhiếp tâm. Lại, những khi y phục không chỉnh tề, hoặc giặt rửa, tắm gội, đại tiểu tiện, cho đến lúc đi ngang qua chỗ không sạch sẽ cũng đều phải niệm thầm. Chí tâm niệm thầm công đức cũng đồng với niệm ra tiếng. Trong những lúc ấy, nếu niệm ra tiếng thì chẳng hợp nghi thức và có lỗi không cung kính. Không luận niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hoặc niệm thầm, đều phải trong tâm ghi nhớ rành rẽ rõ ràng. Miệng niệm rành rẽ rõ ràng và hai tai nghe rành rẽ rõ ràng. Niệm như thế thì tâm không còn dông đuổi theo cảnh ngoài, vọng tưởng lần dứt, câu niệm Phật lần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Thân không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói đưa chiều, nói hung ác, ý không tham dục, giận hờn, ngu si, tà kiến. Lại cần phải cha lành con thảo, anh em thương kính, chồng vợ thuận hòa, chủ nhân tớ trung, mỗi người đều giữ tròn bổn phận. Ta chỉ nên làm hết nhiệm vụ mình, đừng so đo phiền trách người khác đối với mình có trọn cùng không. Nếu người nào đối với gia đình xã hội làm tròn thiên chức, đó là người lành. Người lành mà niệm Phật thì dễ có cơ cảm quyết định khi lâm chung được Phật tiếp dẫn sinh về Tây Phương, vì tâm hạnh hợp với Phật. Trái lại, những ai miệng tuy niệm Phật song lòng không nhiễm đạo, đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, làng xóm không tròn bổn phận, thì tâm hạnh trái với Phật, khó được giảng sinh. Tại sao thế? Bởi người ấy tâm không điềm tĩnh, thuần hòa, tự sinh ra mối não phiền chứng ngại, nên khó được cảm thông với Phật, đó cũng là lẽ tất nhiên. Người niệm Phật nên khuyên thân bằng quyến thuộc và tất cả đồng nhân đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày khi niệm Phật 1.000 câu, thì niệm Quán Âm 500 câu, niệm Phật 10.000 câu, thì niệm Quán Âm 5.000 câu. Niệm nhiều ít so theo đây mà gia giảm, ta đã tìm được con đường giải thoát yên ổn, lại nỡ nào để cho đấng sinh thành, người quyến thuộc cùng tất cả đồng nhân mất sự lợi ích lớn, chìm trong biển khổ ư? Huống chi giữa cõi đời nhiều hoạn nạn, khó tránh sự hiểm nguy như hiện nay. Nếu có thể thường niệm Phật và Quán Âm, tất sẽ được lượng từ bi ủng hộ, gặp dữ quá lành. Giả sử không tai nạn mà chí tâm trì niệm, cũng sẽ được nghiệp tiêu trí sáng, chướng hết phước nhiều. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tức là thành tựu kẻ phàm phu làm Phật, công đức rất lớn. Đem công đức ấy hồi hướng giảng sinh, tất sẽ mãn nguyện. Người niệm Phật khi tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối, cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, tất cả công đức lành đều phải hồi hướng giảng sinh Tây Phương, không nên cầu hưởng phước báo ở cõi trời, cõi người. Trong hiện tại hoặc đời sau, nếu có tâm niệm ấy thì mất phần giảng sinh và phải bị chìm đắm trong biển luân hồi khổ não. Nên biết, hưởng phước càng nhiều tất gây nghiệp càng lớn. Qua một đời sau nữa, quyết khó khỏi đọa vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chừng ấy muốn trở lại làm thân người, được nghe pháp hiện đời giải thoát của môn tịnh độ, còn khó hơn lên trời. Phật dạy chúng sinh niệm Phật cầu về Tây Phương, làm gì chúng sinh mà giải quyết vấn đề sinh tử ngay trong hiện kiếp. Nếu chỉ cầu đời sau hưởng phước báo ở cõi nhân thiên, tức là trái với lời Phật dạy. Như đem hạt bảo châu vô giá đổi lấy một thẻ đường để ăn, há chẳng đáng tiếc lắm ư? Kẻ tối tâm niệm Phật, không cầu giảng sinh mà cầu hưởng phước báo, cũng như đây không khác. Người niệm Phật không nên tập theo lối tham cứu của nhà tu thiền, vì kẻ tu thiền hầu hết đều không chú trọng về việc tín nguyện giảng sinh. Dù có niệm Phật, họ chỉ chú trọng vào câu niệm Phật đó là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Ta chỉ nên niệm Phật cầu sinh Tây Phương khi được thấy Đức A-di-đà lo gì không khai ngộ. Nếu ở cõi này tu thiền, như hoặc nghiệp dứt hết thì có thể thoát sinh tử. Thản như hoặc nghiệp chưa dứt thì đã không thể cậy vào sức mình để giải thoát. Lại vì không tín nguyện nên không được nương nhờ sức Phật ra khỏi luân hồi. hai bên tự lực và Phật lực đều không nhờ cậy được, người ấy đâu thể nào thoát khỏi trần lao. Nên biết, bậc Pháp Thân Bồ Tát khi chưa thành Phật đều phải nhờ oai lực của Phật. Huống chi ta là phàm phu đầy nghiệp chướng mà ưa luận về sức người, không cầu sức Phật ư? Lời ấy tuy cao, song xét lại, hành vi thật là thấp kém. Sự hơn kém của Phật lực và tự lực khác xa nhau như trời vực. Nguyện đồng dân nên thể tất nghĩa này. Người niệm Phật không nên bắt chước kẻ ngu tối làm những việc hoàng thọ sinh, gởi kho. Bởi sự hoàng thọ sinh trong kinh Phật không có nói, do người sau bày đặt ra. Còn gởi kho là muốn cho mình khi chết rồi thành quỷ, nên mới sắm trước tiền của đồ vật cho thân quỷ dùng. Đã có tâm niệm muốn làm quỷ thì khó được giảng sinh. Như người nào chưa làm thì thôi, nếu đã làm phải bạch rõ trước bàn Phật như vậy. Đệ tử là chỉ cầu giảng sinh, những đồ minh khố đã gửi ghi trước, xin đem chẩn tế cho cô hồn, như thế mới không chướng ngại cho sự sinh về cõi Phật. Lại những thứ kinh thọ sinh, quyết bồn, thái dương, thái âm, nhãn quang, táo dương, thai cốt, phân châu, diệu sa đều là kinh ngụy tạo, không phải kinh của Phật nói, không nên trì tụng. Những kẻ quê tối không chịu tụng kinh Đại Thừa như các kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Tâm Kinh, Kim Cang, Pháp Hoa, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, vân vân, mà chỉ tin các thứ kinh ngụy tạo ấy, muốn làm những việc hoàng thọ sinh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới yên tâm. Nếu có người hiểu Phật Pháp khuyên bảo nói đó là những kinh ngụy tạo, họ cũng không nghe lời. Nên biết, làm các Phật sự chỉ có niệm Phật là công đức rộng lớn, nên đem số tiền hoàng thọ sinh, phá địa ngục, phá huyết hồ ấy, thỉnh những vị tăng chơn chánh niệm Phật cho, thì được lợi ích rất nhiều. Người niệm Phật nên ăn chay trường, như chưa được thế thì giữ lục trai hoặc thập trai, để lần lần bỏ hẳn các thứ thịt của chúng sinh mới là hợp lý. Lục trai là các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30, nếu thêm vào đó mấy ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành ngày thập trai. Những tháng thiếu nên ăn trước một ngày, lại tháng giêng, tháng năm, tháng chín và ba trai nguyệt nên ăn chay trường và làm các việc công đức. Dù chưa ăn chay được cũng nên mua thịt cá đã làm sẵn, chớ sát sinh trong nhà. Nếu mỗi ngày sát sinh thì cái nhà ấy đã thành lò sát sinh, là chỗ quan quỷ tụ hội, không được an lành. Cho nên sát sinh trong nhà là điều rất cấm kỵ. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Muốn cho cha mẹ khi lâm chung quyết định được giảng sinh thì phải dặn trước người quyến thuộc về cách trợ niệm và chớ nên khóc lóc cùng bày vẽ những điều vô ích. Lại những lúc bình thời phải vì cha mẹ giảng rõ sự lợi ích của môn niệm Phật, khiến cho song thân thường niệm không quên. Thế thì chẳng những cha mẹ được lợi ích mà quyến thuộc hiện tại hoặc con cháu đời sau cũng được ảnh hưởng giải thoát an lành. Về phương pháp trợ niệm khi lâm chung, không luận già trẻ đều phải làm đúng như thế. Người nữ khi sắp sinh thường bị đau khổ không kham, có khi vài ngày sinh không được hoặc chết vì sản nạn. Có người tuy sinh được nhưng lại bị huyết băng và nhiều bệnh nguy hiểm. Đứa con sinh ra thì bị các chứng cấp nạn, kinh phong, vân vân. Cho nên, người nữ lúc sinh sản nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi niệm, cần phải to tiếng, không nên niệm thầm, vì niệm thầm do tâm lực kém nên sức cảm ứng cũng kém. Lại trong lúc ấy, sản phụ đang dùng sức sinh đứa bé ra, nếu niệm thầm thì nín ép hơi phải mang bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết mà niệm, quyết không có sự đau đớn, khó sinh, huyết băng, đứa con sẽ khỏi bệnh kinh phong và các chứng nguy hiểm khác. Dù gặp trường hợp khó sinh có nguy hiểm đến tính mạng, sản phụ cùng những kẻ hộ sinh cũng phải đồng to tiếng niệm Quán Âm. Người quyến thuộc tuy ở nơi khác đều phải vì sản phụ niệm giúp. Như thế, không đầy giây phút, sản phụ liền được yên ổn mà sinh. Kẻ ngoại đạo không rõ lý này, chấp chặt một việc cung kính, chẳng biết căn cứ theo sự mà luận lý, khiến cho mấy bà lão niệm Phật xem sinh sản là việc đáng sợ, cho đến dâu con của mình sinh cũng không dám qua săn sóc, huống chi là niệm Quán Âm. Nên biết Bồ Tát lấy sự cứu khổ làm lòng, lúc sinh sản tuy lõa lồ không sạch, nhưng đó là việc dĩ nhiên, không phải mình tự ý buông lung, nên niệm đã không có tội lỗi, mà lại khiến cho mẹ con sản phụ gieo trồng căn lành. Nghĩa này trong kinh Dược Sư đã có nói, không phải tự tôi đưa ra điều ước kiến, ấn quan này chỉ là người đề xướng mà thôi. Người nữ từ 12-13 tuổi đến 48-49 tuổi đều có nguyệt kinh. Có kẻ bảo, trong lúc nguyệt kinh, chẳng nên lễ bái trì tụng. Lời này rất không hợp tình lý. Thời kỳ có kinh, mau thì 2-3 ngày, lâu đến 6-7 ngày mới dứt. Người tu trì cần phải niệm Phật, không xen hở. Đâu nên vì một chút bệnh nhỏ thiên nhiên mà bỏ lãng thời tu niệm ư? Khi có nguyệt kinh chỉ nên lễ bái ít, lễ bái ít chứ chẳng phải tuyệt nhiên không lại. Còn sự tụng kinh niệm Phật đều chiếu theo lễ thường, nên thường thay giặt giải dơ, phải rửa tay cho sạch sẽ, đừng dùng tay dơ mà lần chuỗi lật kinh và đốt hương. Trong Phật pháp, pháp pháp đều viên thông, hàng ngoại đạo chỉ chấp một bên lý. Người đời phần nhiều lại ưa tin lời ngoại đạo, không rõ chánh lý Phật giáo nên không được thấm nhuần pháp lợi. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, tìm tiếng cứu khổ. Khi gặp những tai nạn, đau binh, nước lửa, đói kém, cào cào, ôn dịch, khô hạn, cướp bóc, quan gia, thú dữ, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, nghiệp binh, kẻ tiểu nhân hãm hại, vân vân. Nếu phát tâm sửa lỗi làm lành, lợi mình lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm không xen hở, thì quyết định sẽ được nhờ sức từ bi ủng hộ tránh khỏi tai nguy. Nếu vẫn còn giữ lòng bất thiện, dù có xưng niệm, chẳng qua là gieo chút căn lành về sau, không được sự cảm ứng hiện tại vì chư Phật. Bồ Tát thành tựu niệm lành cho người, tuyệt không thành tựu niệm ác cho người. Như không phát tâm sửa lỗi làm lành, lầm lạc muốn đem công đức niệm Phật, Bồ Tát để cầu cho việc ác của mình thành tựu, thì quyết không được cảm ứng, rất không nên phát tâm điên đảo ấy. Đã niệm Phật, cần phải giữ trọn nhân luân, giữ lòng thành kính, dứt các điều dữ, làm các việc lành, giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Việc nào mình làm được thì thiết thật mà làm, như không làm được cũng nên phát lòng lành ấy, hoặc khuyên người có thế lực làm, hoặc thấy người làm sinh tâm vui đẹp, thốt lời khen ngợi việc lành cũng thuộc về công đức của tâm và miệng. Nếu việc mình không thể làm, khi ấy người khác làm được mà sinh lòng ganh ghét, đó là tâm hạnh của kẻ tiểu nhân. Như thế, quyết định phải bị mất phước tổn thọ, không được kết quả tốt, cần để ý răng chừa. Rất không nên giả mặt hiền lương để mưu danh chút lợi, tâm hạnh ấy quỷ thần đều ghét, có thì mau cải, không thì nên cố gắng làm lành. Có nhiều người nữ vì không rõ chánh lý hoặc bất hiếu với cha mẹ chồng, khi dễ chồng, quá cưng yêu chiều chuộng con, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ ghẻ hiếp đáp hành hạ con riêng của chồng. Những người ấy đâu biết rằng hiếu thảo với cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy dỗ con cái, ra ơn huệ cùng hàng tôi tớ, an ủi nuôi dạy con riêng của chồng, chính là đạo thanh hiền ở thế gian, mà cũng là phép tắc đầu tiên của đạo Phật. Nếu có đủ công đức ấy mà tu tịnh độ, thì quyết định danh dự thêm nhiều, phước thọ bền vững, khi mạng chung được Phật tiếp dẫn về chính phẩm sen. Nên biết đã có nhân phải có quả, nếu ta gieo nhân hiếu kính từ ái, tự nhiên sẽ được quả hiếu kính từ ái. Vì người tức làm vì mình, hại người còn quá hơn hại mình. Cho nên mỗi người đều phải làm tròn bổn phận, Phật trời tất sẽ chứng tri. Trẻ con khi vừa khôn lớn, phải dạy cho chúng biết đạo lý hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ và việc ba đời nhân quả, sáu nẻo luân hồi. Như thế là làm cho chúng hiểu tâm của mình cùng tâm chư Phật, Bồ Tát, trời đất, quỷ thần, mỗi hơi thở thông nhau. Nếu khởi một niệm bất chánh, làm một việc không phải, thì các vị ấy thảy đều biết, như đối trước gương sáng, hình ảnh tốt xấu hiện ra rõ ràng, không che giấu được. Đã hiểu như thế, tất nhiên chúng sẽ sợ hãi, gắng sức làm lành. Chẳng luận người nào, dù là con cái tôi tớ trong nhà, cũng không nên đánh đập mắng chửi thô tháo. Phải tìm cách khuyến hóa, khiến cho chúng biết phụng thờ bậc trên, nhường thuận kẻ dưới, kính trọng giấy chữ, chẳng xài phá cơm gạo, quần áo của tiền, yêu tiết sinh mạng loài trùng kiến, không ăn dập dạnh để khỏi mang bệnh. Nếu dạy được như thế, thì một ngày kia quyết định chúng sẽ thành người lương thiện. Trái lại, lúc con cháu còn thơ ấu, cha mẹ chẳng chịu dạy dỗ, để mặc cho chúng buông lung. Khi lớn lên, nếu chúng nó không là kẻ dung ngu, cũng là hàng phỉ loại, chừng ấy dù có ăn năn cũng vô ích. Lời xưa nói, giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài. Dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Tánh tình phần lớn là do ảnh hưởng của tập quán, cho nên phải cẩn thận từ bước đầu tiên. Cá nhân là phần tử của xã hội. Trong thiên hạ, bình yên hay loạn lạc, cội nguồn đều do sự hiền lương hoặc bạo ác của con người. Vậy những điều trên đây quan hệ thiết yếu, không phải tôi bàn luận chuyện vô ích xa vời. Ấn quan tôi năm nay đã quá già yếu, tinh thần mỗi ngày thêm suy kém, không còn đủ sức để phúc đáp những bức thư gửi đến. Chỉ vì sự lưu thông thuận tiện nên xa gần làm nghe chút hư danh, gửi thư hỏi đạo quá nhiều, nếu tôi không đáp, vẫn tự hơi có phụ ý người gửi. Như mỗi mỗi đều phúc đáp, thật ra cũng không đủ tinh thần. Vì thế, tôi cho in bức thư dài này để phúc đáp cùng cấp. Trong đây, những điều quan hệ về sự tu trì, cách lập thân xử thế, đạo thời cha mẹ, dạy con cái, tôi đều nói lượt qua. Vì sao, ai đưa tin đến hỏi đạo, tôi đều dùng thư này phúc đáp, hoặc có vài điều đặc biệt, cũng chỉ nên thêm đôi hàng nơi bức thư gửi đến mà thôi. Như thế, để cho đạo niệm đôi bên được thông nhau, mà tôi cũng đỡ bớt sự nhọc mệt. Nếu vị nào muốn hiểu suốt kinh nghĩa, xin thưa hỏi nơi các bậc pháp sư dựng cao tràng pháp, tông giáo kim thông. Nhưng nên biết, dù thông suốt kinh pháp, cũng chưa chắc được thoát sinh tử. Muốn thoát sinh tử luân hồi, phải chú trọng đưa sự tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Dường thư tịnh độ, ta bà cõi nghiệp sự tung hoành, nói đến liên bang mộng cũng thanh, hơi thở chẳng vào nghìn kiếp hận, tất lòng dám bỏ sáu thời danh. Như gà ấp trứng liền hơi ấm, tợ lửa nung vàng luyện mới tinh, một niệm gốc tình trừ sạch hết, tánh chơn lồ lộ khối viên minh. Châu quan cư sĩ, cảnh yên người vắng giữa thanh thiên, riêng giữ thân tâm dám trễ kiên, chém đứt niệm trần dây nghiệp rậm, phá tan ý vọng núi mê cao, giọt châu nhớ Phật châu chưa dứt, mối tưởng quy tây tưởng lại nhiều, những mến đài sen qua cánh ngọc, nghĩ cho tên họ đã đều nêu, tháng hạ ngày tàn tiếp nóng sao, trong bầu quả trạch chịu hừng thiêu, một vùng cây biếc che lầu cát, mười dặm sen tươi chói quả kiều, mắt ngắm trời tây lòng ngỡ ngẩn, lệ theo tiếng Phật dạ tiêu điều. Bao giờ về được ao trong mát, trần lụy bao nhiêu sạch bấy nhiêu. Thốn hương trai chủ, lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo một bước qua, dưới gót hàng thời chơi tịnh độ, trong tâm mỗi niệm cách ta bà, dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc giảng sinh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự như mà. Khi nằm niệm Phật lặng âm thinh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh, một cối gió thanh trong vạn dặm, nửa giường trăng sáng khoảng ba canh, đã không trần lụy tâm yên tịnh, duy có liên hoa mộng dễ thành. Giấc điệp mơ màng chưa Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Tỉnh An Pháp Sư. Đời người trăm tuổi, ai trăm tuổi, chuyện cũ quay nhìn, chuyện mộng mê, nghĩ khóc đồng lưu đi lạc mất, lãng quên cõi tịnh chẳng lo về. Phạm Kỳ Thiền Sư. Đêm dài dễ mộng về thôn cũ, năm hết không quên phận lữ hành, mười vạn ức đường quê cực lạc, tất lòng mang mệnh những thâu canh. Tư Tề Lão Nhân. Nói đến vô thường mọi việc kinh, đói ăn khát uống biến kinh dinh, một lòng chuyên hướng trời an dưỡng, dạng thiện đồng quy nhớ vĩnh minh, mãn tưởng ngày về chữa đến ngày, bên trời du tử mộng hồn bay, tỉnh mơ tiếng nhạn trơi đêm vắng, tin tức miền Tây chậm giảng lai. Sở Thạch Lão Nhân. Tóc xương thay mái đầu xanh, một đời sự nghiệp nghĩ thành không qua, soi bổn phận lánh đường tà, âm thầm thời tiết đổi, lặng lẽ tháng ngày qua, kiếp mau tìm đến chân thường lộ, dám chậm chờ xem bệnh tử mà, cõi Phật đâu xa cách, về chăng chỉ tại ta, mỗi niệm chỉ cần không thối chuyển, ao vàng đã sẵn có liên hoa, thân tàn về cõi báo, sen nở thấy Di Đà. Liên Ẩn Thiền Sư. Lầu Quỳnh cách biệt những năm xưa, lối cũ đường xa bước trở về, tháng ngày hờ hững, tóc điểm qua lê, lòng theo bóng nguyệt trời tây xế, tai lắng nghe chim tiếng nhớ quê, lá thu rơi rụng tất dạ não đề, đỉnh trầm sông đốt ngân hơi cánh, hướng cõi liên bang phát nguyện thề, ta bà đã chán chê. Tra Am Thiền Sư. Ngày tháng chim lòng quanh quẩn, thân người bèo nước linh đinh, trăm năm tạm gửi kiếp phù sinh, há lại mơ màng chẳng tỉnh, đêm mối trần duyên vũ sạch, đừng cho mộng cảnh lưu đình, Di Đà sáu chữ ấy chơn kinh, đường lối tu hành tiệp kỉnh, chẳng luận sang hèn ngu trí, không phân già trẻ gái trai, có tâm làm được đấng Như Lai, lời thật lưu truyền vẫn tại, sáu chữ Di Đà rất dễ, một lòng tưởng niệm đừng sai, thân này thề yếm tử kim đài, gắn giữ niệm tâm chớ trái. Linh Thoại Thiền Sư. Hơn 60 năm, thoáng giường xuân mộng, tỉnh ra thôi một giấc hoàng lương, phù hoa bóng nguyễn, có mấy phong quang, nhìn xem đã rõ, cắt mối tơ vương, mặc kẻ lao nhau chốn hí trường, lều tranh núi biếc, bổn phận lo lường, tùy duyên thông thả, rửa bát đốt hương, đem tâm quy hướng cõi thanh lương, mênh mang diễn nghiệp, đau khổ bao giờ, quay đầu trông lại thấy thêm thương. Trang Nghiêm Cư Sĩ. Lời bạc. Trong quyển này ta thấy Ấn Quang Pháp Sư về cách quyến hóa chỉ dùng lời lẽ bình thường chân thật, mà điểm cốt yếu duy ở một chữ thành. Người học đạo biết đặt chân từ chỗ bình thật đi vào thì không còn vọng cầu xa xôi. Có chí thành khẩn thiết tức dễ cảm thông với Phật. Sự quyền diệu của đạo chính là ở chỗ đó. Cho nên thuở xưa một vị tổ sư đã bảo: tâm bình thường là đạo, nhưng trên đường giải thoát các tông khác tuy cũng dùng tâm bình thường thanh tịnh làm căn bản, song chỉ nương ở tự lực. Riêng môn Tịnh Độ đã chuyên dùng tự lực, lại kim chú trọng về tha lực. Như bên tông thiền, tuy tham cứu câu niệm Phật, nhưng chỉ dùng đó để ngăn đàn sóng vọng tưởng, trở về tâm thanh tịnh. Bên tông mật, như phái Lạt Ma giáo ở Tây Tạng, cũng có người chuyên trì danh hiệu của một Đức Phật, một bậc Bồ Tát hay một vị thần, song họ chỉ xem đó là một câu chú hoặc một đấng ủng hộ mà thôi. Tuy nhiên, nếu đem so sánh, ta thấy bên mật có điểm thắng hơn bên thiền, vì bên mật trong khi tu niệm đã biết giữ ba nghiệp thanh tịnh, tam mật tương ưng để tiêu trừ vọng tưởng, đồng thời lại dùng công đức, năng lực của chân ngôn hay hiệu Phật giúp sức phá tan hoạt nghiệp để mau chứng quả Bồ Đề. Nhưng đó là những lối tu hành của bậc thượng căn. Hơn nữa, chúng sinh từ kiếp vô thủy đến nay gây nên nghiệp chướng vô lượng vô biên, dù có tu được cũng khó hy vọng trong một đời phá hết phiền hoặc, thoát đường sinh tử. Và một khi nghiệp hoặc còn chừng một mảy tơ cũng bị luân hồi, mà đã luân hồi tất dễ quên mất túc căn, bị trần cảnh mê mờ lôi cuốn vào trong lục đạo. Khác hơn thế, môn Tịnh Độ bậc căn cơ thượng, trung, hạ đều có thể tu. Cách tu chỉ dùng tâm thanh tịnh làm nền tảng, rồi từ nơi đó khởi công năng chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật cầu sinh Tịnh Độ. Nếu đủ lòng tín nguyện trì danh, không luận người đã dứt hết phiền não, dù cho kẻ nghiệp nặng như biển cả non cao, trong một đời cũng được Phật tiếp dẫn sinh về Tịnh Độ. Khi niệm Phật chí thành, trong ấy có ba năng lực: sức Phật, sức Pháp và sức công đức không thể nghĩ bàn của tự tâm. Sức Phật là được Phật phóng quang nhiếp thọ, thường thường hộ trì. Sức Pháp là hồng danh A-di-đà, dẫn đầy đủ muôn đức, chí thành niệm một câu tất sẽ tiêu tội nặng sinh tử trong 80 ức kiếp, phước huệ tăng thêm. Sức công đức của tự tâm là tâm ta có đủ 10 pháp giới, trong khi ta niệm Phật thành khẩn thì pháp giới ác bị tiêu ngưng, pháp giới lành biến chuyển lớn mãi cho đến khi thành thục. Kết quả lúc mạng chung sẽ hóa sinh trong liên bào nơi cõi Tây Phương. Ở đây ta cần nên phân biệt có hai lối niệm Phật tương tự như Tịnh Độ mà không phải thuộc về tông Tịnh Độ. Niệm Phật tương tục mong đàn áp vọng tưởng chứng ngộ bản tâm, không cầu giảng sinh, giống như tông thiền. Niệm Phật như trì một câu thần chú, mong Phật ủng hộ cho xa lìa ma chướng, tiêu hoặc nghiệp, hiện đời phước huệ tăng thêm, mà không cầu giảng sinh, giống như tông mật. Niệm Phật như thế là lạc với đường lối của Tịnh Tông, chỉ được kết quả nhỏ mà mất sự lợi ích lớn. Nếu người biết trì niệm hiệu như giữ gìn bổn mạng, chỉ tha thiết cầu sinh Tây Phương, thì tuy không cầu dứt phiền não mà phiền não tự tiêu, không cầu sinh phước huệ mà phước huệ tự nhiên thêm lớn, cho đến không cầu chứng ngộ mà hoặc sớm hoặc chầy cũng được chứng ngộ, kết quả trong một đời sẽ thoát dòng luân chuyển, lên vị bất thối nơi cõi Bảo Liên. Thế thì chỉ thành tâm niệm Phật cầu giảng sinh, trong ấy đã có đủ thiền và mật rồi. Cho nên Ấn Quang Đại Sư thường nói, pháp môn Tịnh Độ thống nhiếp cả thiền, giáo, luật, cao siêu hơn thiền, giáo, luật. Môn niệm Phật xem giản dị mà có công năng rất huyền diệu như thế. Nên một hạng người học Phật vì nhận thức không thấu đáo, sinh tâm tự cao, bài bán kinh thường. Bởi thế, có kẻ dẫn câu niệm Phật đem về lý tánh, cho lời nói trong các kinh tịnh độ là tượng trưng. Lại có một hạng người nhiều chủng tử ngoại đạo, đem sáu chữ niệm Phật bố khắp chi thể, hoặc hợp câu niệm Phật với phép luyện khí cho đi tuần hoàn trong châu thân, hoặc dùng câu niệm Phật tụ quả nơi ấn đường. Họ lại lầm cho đó là quý báu, chỉ mật thọ nhau trong phòng kín, không dám tuyên dương, sợ e lạm truyền. Sự lầm lạc ấy khiến cho nhiều người mang chứng lớn bụng, mờ mắt, đau đầu, kết cục chỉ có tổn hại, không được lợi ích. Nên biết, pháp môn tịnh độ chính do Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra, sáu phương chư Phật đều khen ngợi. Các bậc Đại Bồ Tát, Đại Tổ Sư như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều tuân giữ. Các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, Đại Bát Nhã đều tuyên dương. Kẻ ngoại đạo vì tà kiến, quỷ bán môn tịnh độ, vẫn không đáng nói. Hàng Phật tử nếu sinh tâm tự cao quỷ bán, tức là vô tình quỷ bán ngôi Tam Bảo, ngăn lấp con đường giác ngộ của mọi người. Tại sao thế? Vì môn tịnh độ là cửa màu giải thoát duy nhất, yên ổn nhất của chúng sinh đời mạt pháp. Chính Đức Phật đã từng có lời huyền ký thuở xưa. Trên đây không phải tôi cố ý phân biệt môn tịnh độ giữa các tông phái hay thiếu mỹ cảm với những kẻ đã lầm lạc, mà chính vì tưởng niệm ân sâu của Phật, muốn cho mọi người đồng được lợi ích đó thôi. Tuy nhiên, trên đường đạo, sở thích của mỗi người có khác nhau. Khúc nhạc hương quê chưa dễ cảm được lòng du khách. Xem quyển này, ai có mến Ấn Quang Pháp Sư cũng nên theo Ngài mà đọc bài ca quy khứ. Phải nên phát nguyện, nguyện giảng sinh, đất khách sơn khê mặt người luyến, tự không muốn về, về sẽ được, quê xưa trăng gió có ai tranh. Người bản sen, Liên Du Thích Thiền Tâm. Mấy lời bày tỏ trong các hành môn của Đức Phật đã chỉ dạy môn nào cũng có pháp nghi riêng biệt, từ cách thờ cúng, lễ bái, trì tụng, sám hối, phát nguyện, vân vân. Như mật tông lại còn sự lập đàn kiếp ấn nữa. Riêng về tông tịnh độ, tôi thấy có nhiều người không biết nghi thức hành trì cho đúng pháp, lại có những vị không hiểu nghĩa chữ Hán, thành ra khi trì tụng chỉ đọc suông theo thông lệ, khó phát lòng thành khẩn, không thể chuyển hướng tâm niệm của mình y như lời văn. Nghĩ gì dòng đời cứ mãi trôi qua, người sau càng ngày lại càng ít am hiểu văn từ Hán Việt. Nên theo lời yêu cầu của một số đông, tôi soạn dịch nghi thức tu tịnh độ ra dịch văn để giúp bạn đồng tu. Về pháp nghi tịnh độ có ba bậc: thượng, trung, hạ. Để không quá đơn giản và khỏi phiền toái, tôi căn cứ theo pháp nghi của Ngài Từ Chân trong tịnh độ thập yếu, soạn dịch nghi thức theo bậc trung. Về cách trì danh, vẫn có nhiều đường lối. Theo chỗ kinh nghiệm và so với thời cơ, tôi chọn pháp thập niệm ký số. Về pháp nghi tịnh độ, thuở xưa chia làm năm môn, tôi ước kết lại thành ba môn: lễ bái, trì tụng và phát nguyện hồi hướng. Giả lại, pháp môn tịnh độ có chuyên tu và kiêm tu. Có vị chuyên niệm Phật, con vị lại kiêm tụng kinh, trì chú, sám hối hoặc tham thiền. Theo Ấn Quang Pháp Sư, thì người tu tịnh nghiệp phải lấy sự niệm Phật làm phần chính, lấy món kia làm phần phụ, phần chính cố nhiên phải giữ cho nhiều hơn. Riêng về tụng kinh, trì chú, nếu dùng để giúp cho phần niệm Phật và chí tâm hồi hướng, cầu vãng sinh, cũng có thể gọi là chuyên tu. Trên pháp môn trì danh, sự hơn kém thật ra không phải ở nơi nghi thức, mà ở chỗ âm thanh rành rõ hay lờ mờ, tâm niệm thành khẩn hay thờ ơ tán loạn, công trì tụng sâu nhiều hay cạn ít. Nếu người biết tu thì một lượt chiêm lễ, một câu xưng danh, công đức cũng hơn kẻ không biết tu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không có pháp nghi cho đúng thì công đức hành trì thì cũng khó phát huy đến chỗ viên mãn. Và vì thế tôi mới soạn ra nghi thức này. Xưa và nay cách nhau, chúng sinh căn cơ sở thích đều sai khác. Tôi không dám gọi việc làm này là hợp với mọi người, cũng không dám cho nghi thức đây là hơn những pháp nghi đã có, chỉ tùy chỗ mong cầu mà lão thảo viết ra vậy thôi. Liên Du Thích Thiền Tâm. Tịnh Độ Pháp Nghi của Từ Dân Sám Chủ, Tuân Thức Đại Sư. Môn lễ bái: trước khi trì tụng nên súc miệng, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, rồi mặc áo tràng, đốt hương, kế chấp thay đứng trước bàn Phật đọc bài kệ tán Phật. Tiếp theo lễ bái: từ bi thệ độ khắp quần sinh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nay con đảnh lễ chí tâm thành. Cùng đứng xướng lễ. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không khắp pháp giới mười phương ba đời tất cả chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không khắp pháp giới mười phương ba đời tất cả tôn pháp. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không khắp pháp giới mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Thân Màu Thanh Tịnh khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Thân Tướng Hải Vi Trần khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai Thân Trang Nghiêm Giải Thoát khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Căn Giới Đại Thừa khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Hóa Trên Mười Phương khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát Thân Trí Sáng Vô Biên khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Thân Phước Trí Trang Nghiêm khắp pháp giới Thánh Chúng. Một lễ, một tiếng chuông. Môn trì tụng: ngồi bán già hoặc kiết già, chắp tay niệm Phật, tịnh pháp giới chân ngôn, án lam xóa ha, 7 lần. Tịnh tam nghiệp chân ngôn, án sa phả bà phả, thuật đà sa phả, đạt mã sa phả, bà phả thuật đổ hám, 3 lần. Hương tán: hương thum chân bủa, thánh đức tỏ tường, bồ đề tâm rộng khó suy lường, tùy chỗ phóng hào quang, lành tốt phi thường, kính lễ pháp Trung Dương, Nam Mô Hương Dân Cái Bồ Tát 3 lần. Nếu người tụng kinh thì đọc bài kệ khai kinh, tiếp theo tụng thứ kinh mà mình thích. Người trì chú chuẩn đề tụng theo ghi chú chuẩn đề. Người chỉ chuyên niệm Phật đọc bài kệ tán Phật A Di Đà rồi niệm Phật. Dù tụng kinh hay trì chú chi, khi xong đều tiếp theo niệm Phật y như sau. Trong đây, theo phần đông, tôi viết ra nghi thức trì chú Đại Bi và niệm Phật. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát 3 lần. Kính lạy Quán Âm Chủ Đại Bi, sức nguyện trọng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô di khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mau cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp, thiên long các thánh đều từ hộ, trăm ngàn tam muội đã quân tu, thân thọ trì là quang minh tràng, tâm thọ trì là thần thông tạng, rửa sạch trần lao khơi bể nguyện, mở môn phương tiện đến bồ đề. Nay con khen ngợi thể quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đọc tha thiết 10 lần. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Phần chú đại bi lượt qua. Đệ tử pháp danh một lòng sám hối, về trước con tạo nhiều nghiệp ác, đều do vô thỉ tham giận mê, từ thân miệng ý mà sinh ra. Nay con xin sám hối tất cả. Con nguyện thân tâm thường tinh tấn, chướng duyên trong ngoài đều tiêu trừ, lâm chung chánh niệm về Tây Phương, mãn nguyện Bồ Đề độ hàm thức. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần. Dẫn quỳ đọc tiếp. Thân Phật Di Đà vàng rực rỡ, tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm, non năm tòa xoay chuyển bạch hào, nước bốn bể trong ngần mắt biết, trong ánh sáng quá vô số Phật, các quá Bồ Tát cũng không lường, nguyện lành 48 độ hàm linh, chính phẩm sen vàng sinh cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đứng lên đi nhiễu quanh bàn Phật, vừa niệm hồng danh, đi 3 vòng hoặc nhiều vòng rồi trở lại ngồi. Nên niệm ra tiếng nho nhỏ theo pháp thập niệm ký số. Lấy 10 câu làm một đơn vị, chia làm 2 đoạn, mỗi đoạn 5 câu, cứ hết 10 câu lần qua hột chuỗi. Khi niệm đủ số hạn định, đến trước bàn Phật, xưng danh hiệu Tứ Thánh và đọc bài văn phát nguyện hồi hướng. Môn phát nguyện hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm mau 10 hơi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 câu. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 10 câu. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 10 câu. Dẫn quỳ, dùng tâm tiến khẩn thiết đọc. Một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giết thọ con. Nay con chính niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sinh tịnh độ, xưa Phật lập thệ, nếu chúng sinh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta, cho đến 10 niệm như không được sinh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành, con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về cực lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sinh, mãn bồ đề nguyện. Xin đem công đức trì tụng này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sinh đều sinh cực lạc, thành Phật đạo. Chí tâm đảnh lễ tận hư không, khắp pháp giới mười phương ba đời chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thường trú Tam Bảo. Một lại. Chí tâm đảnh lễ Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại trí chân thù sư Lợi Bồ Tát, Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lại. Chí tâm đảnh lễ cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại lực Đại thế chí Bồ Tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát. Một lại. Trích kinh A Di Đà. Từ đây qua phương Tây mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là cực lạc. Cõi kia có Phật hiệu A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, vì sao nước kia kêu là cực lạc? Bởi chúng sinh nước kia chỉ hưởng những điều vui, không có các việc khổ, nên gọi là cực lạc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, đều làm bằng bốn món báo, ganh dây, giáp vòng. Thế cho nên nước kia gọi là nước cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao bằng thất bảo, tám thứ nước công đức dẫy đầy trong đó. Dưới đáy ao dùng rồng thứ cát bằng vàng lót đất, đường đi bốn bên thềm ao đắp thành bằng bốn chất báo là kim ngân, lưu ly, pha lê. Trên có lầu cát, cũng dùng kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não để kiến trúc điểm tô nhà lầu ấy. Hoa sen trong ao lớn bằng bánh xe, sắc xanh hào quang xanh, sắc vàng hào quang vàng, màu đỏ chiếu ánh đỏ, màu trắng tia sáng trắng, nhiệm màu thun sạch. Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Sám phát nguyện. Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc. Giới sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu chất dưỡng. Hôm nay trong thấy đạo quy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quan, lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đường ác trượt, vì tham sân si mạng ghi nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát, trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sinh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con quyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thiền từ vượt bể ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sinh, để theo ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc, Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tố quang minh tự trang nghiêm, năm tu di quyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, 48 nguyện độ chúng sinh, chín phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ A-di-đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sinh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. Ba lần hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, khi mãn báo thân này sinh qua cõi Cực Lạc. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.